mà đừng âm, đừng âm là nắm tay vô tư cái gì là bê đê, đừng bàn vậy. Cho nên mấy thầy mà ước nắm tay thì tôi sợ nên nói là bê đê. Còn vấn đề nữa, đạo hồi thợ heo mà cho giết bò, giết bò là thiện, giết heo là ác. Còn đạo thợ bò giết bò, giết heo là thiện mà giết bò là ác, như vậy là đúng hay sai? Như vậy thì nó tóm lại cái gì thiện trên quan niệm văn hóa thì không tục, nó không có giật. Còn thiện của Phật giáo á, nó bốn cái điều kiện nè, bốn điều kiện mới gọi là thiện. Thứ nhất phải đúng chừng đi. Điều kiện thứ hai phải về hiện tượng, phải sự thật. Thứ ba phải lợi ích cho mọi người. Rồi thứ tư phải lợi ích cho mình. Mấy đó gọi là hoàn toàn thiện. Thí dụ như giới sắc sanh, quý thầy nói giới sắc sanh là gì? Giới cấm giết người. Thì nếu về lý mình không giết người thì mình tránh được nhân quả, có phải không? Lý về mặt sự mình không chủ trương giết người, như vậy thì người ta không sợ chết, phải không? Mà cái người nào thì lợi, người nào mà giữ như một giới sắc sanh là gì? Mỗi chúng sanh đều là gì? Là thiện hết, tốt hết, an toàn, họ không sợ chết. Mà mình trong khi đó mà mình làm mà mỗi người đều an toàn là họ không sợ mình giết, như vậy họ không sợ chết. Do đó nhưng mà mình lại ngủ yên, không ai phá mình. Có những cái thiện mà có lợi cho mọi người mà không lợi cho mình, hợp lý. Nhưng mà về sự có những cái bố thí, tôi nói về bố thí, có những cái bố thí thiện mà có những cái bố thí ác. Vì bố thí vì quý vị vẫn bố thí cho người ta, ta sẽ trở thành một cái nghề đi xin ăn, như vậy thiệt hả? Quý vị bố thí, quý vị cứu họ, nhưng mà quý vị phải hướng nghiệp cho họ mới được. Cũng như quý vị cho bà con, như tôi mỗi lần cho, nhưng mà tôi nói là muốn cần nhiều cho, nhưng mà nhiêu thôi, không có tiền nha. Mà tôi không đợi nào tôi khen tôi có tiền. Bây giờ ở Việt Nam không, mấy anh em là thành thuộc tôi, không biết tôi là sống cách nào. Nếu tôi khen một cái là nó đòi tiền chết luôn. Không biết. Bây giờ xin lỗi, ở Mỹ tôi có mình tôi lập cô đơn thôi, anh em là kia ở Việt Nam sắp hết. Mà tôi nghĩ nó cũng sống đâu đến nỗi nghèo đâu. Nghe nói thì nó cũng dạ, cũng khá, làm ăn khá, nó cũng giỏi lắm. Nhưng mà mình, nó hỏi bên này sống sao, cho nên bình thường, không phải nói, không dám chụp hình mà chiếc xe cho mình gửi về nhà. Nó thấy mình nghe xe đi gì đi tâm ri một cái là nó về rồi tiền chết luôn. Rồi á, mình muốn cần về, nó cần về cho nó không có tiền lâu lâu, nhưng mà lâu lâu mình giúp nó thì được. Nhưng mà nó sẽ biết mình đến đổi bây giờ nó nói thầy đi về đi, tụi cháu vui chứ ở bên cô đơn buồn. Câu nói tụi trúng số đi thôi, nó xin tiền mình. Đó, cho nên do đó mình phải hướng nghiệp một cái gì đó. Thí dụ như mình giúp cho họ, nhưng mà mình hướng nghiệp cho họ có cái nghề, như vậy mới gọi là bố thí. Còn cái này mình bố thí cứ đem tiền về, cái lòng tham nó càng tăng lên, đó là mình hại họ chứ không có lợi. Bố thí có lợi, mà không bố thí không có lợi. Thứ hai, bố thí nó tùy theo cái phước nữa, cái phước khác mà cái đức khác. Thí dụ như bây giờ tôi bố thí như người đó, nhưng nếu mà tôi đem bố thí người đó mà bố thí cho người đó sống, nếu họ tu thì cái bố thí đó sẽ thước thuộc về đức. Hoặc nếu họ không tu, họ hứa tôi phải tu, thì cái đó chuyển qua cái đức, gọi là phước công đức, nó không phải phước. Còn ví dụ như chúng ta cất chùa, bỏ tiền cất chùa thì họ tu, mình chia 7/7 của họ, như vậy họ tu, tức là mình có đức, nó là cái phước mà thuộc về đức. Còn nếu mà giờ như mình cho họ ăn chơi không, mà mình không ăn chơi nữa, có tiền rải ra thôi, như vậy đó là cái phước chứ không có đức. Cho nên do đó nó chỉ có phước. Vậy phước với đức như thế nào? Tôi thí dụ cái phước á, mình cho người đó tức là họ mắc nợ mình, Cho nên quý vị lì xì tôi đó là gì? Là tôi mắc nợ quý vị rồi đó. Mà nếu tôi không làm việc công đức mà bố thí thì đó tôi mắc nợ, tôi phải trả thôi. Tôi phải trả thôi. Bởi vì quý vị cúng dường tôi chứ thực sự tôi đã gánh cái nợ của quý vị. Mà cái nợ quý vị muốn cho